Tạp chí thể thao của SBS Radio rất vui được trở lại với quý vị vào ngày thứ hai đầu tuần, ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới, và quý vị sẽ có những giờ phút thật là sôi động với nhịp đập thể thao của nước Úc cũng như là quốc tế để bắt đầu một tuần mới. Như thường lệ, chúng ta có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Vâng, chắc chắn là giải đấu A-League sẽ là tâm điểm trong tạp chí của SBS tối nay rồi, bởi vì A-League ngày càng chứng tỏ đây là một giải đấu ngày một hấp dẫn hơn, với rất là nhiều sự đầu tư cũng như là phẩm chất ngày một cao hơn. Chúng ta đến với một bất ngờ của vòng đấu này với màu áo tím của Perth Glory khi mà họ đưa các ngôi sao của Melbourne City từ trên mây rớt xuống trở lại mặt đất trong vòng đấu vừa qua với A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, Perth đã có trận đấu rất là hay, họ thắng xứng đáng ngay trên sân khách ở Melbourne, phải không thưa anh?
Vâng, trước khi trận đấu này diễn ra thì Melbourne City có thể nói thi đấu như diều gặp gió. Sau hai trận đấu đầu tiên thì họ đã giành được cả hai trận thắng và được 6 điểm tối đa. Và đặc biệt là trong cái trận đấu trước đó thì họ đã giành chiến thắng 4-1 trước Melbourne Victory, thì đây là một chiến thắng giúp cho tinh thần của các cầu thủ Melbourne City lên rất là cao. Và bước vào trận đấu này thì biết rằng là Perth Glory có hàng công khá là mạnh, thế nhưng mà hàng hậu vệ của Perth Glory cũng không phải là tốt, thì dù sao đi nữa Melbourne City cũng được đánh giá cao hơn. Thế nhưng như anh Ngọc đã nói thì đây là một bất ngờ khi mà Perth Glory bất ngờ giành chiến thắng 3-2 ngay trên thánh địa của Melbourne City, và đặc biệt rằng là ngôi sao tiền đạo của họ là Andy Keogh, tiền đạo người Ireland này, đã có một cú hat-trick. Mùa giải năm ngoái thì Andy Keogh cũng thi đấu không thực sự hay bởi vì Perth Glory có thêm một cầu thủ ở hàng công nữa, đó là Diogo Castro. Năm nay khi mà có lẽ Diogo Castro và Andy Keogh đã quen và hiểu lối chơi của nhau hơn, đặc biệt là khi Andy Keogh thì là ngôi sao tiền đạo duy nhất của Perth Glory, thế nhưng sau một mùa giải thi đấu với cả Diogo Castro thì có lẽ Andy Keogh đã hiểu hơn Diogo Castro, và trong trận đấu vừa rồi thì Andy Keogh đã tỏa sáng và lập một cú hat-trick. Hàng tiền đạo của họ vào thời điểm này có lẽ là hàng tiền đạo vào form nhất ở giải A-League hiện nay.
Vâng, một trận đấu thật là tiếc cho Melbourne City. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đội bóng này cũng nên hiểu rằng là tại A-League điều gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù họ là một đội bóng được đầu tư rất lớn và được quy tụ bởi rất là nhiều ngôi sao hiện nay. Chúng ta đến với một đội bóng ở trung tâm còn lại, trung tâm của thể thao nước Úc, đó là Sydney. Hiện nay thì Sydney FC vẫn đang được các báo chí thể thao, các fan hâm mộ coi là ngôi sao của A-League sau vòng đấu thứ 3 thưa anh. Vậy thì họ đã thể hiện được điều gì trong vòng đấu vừa qua?
Vâng, trong cái trận đấu vừa qua thì họ giành được chiến thắng sít sao với tỷ số là 1-0 trên sân Wellington Phoenix. Wellington Phoenix thì là đội có lẽ là thi đấu hay hơn trong trận đấu này. Thế nhưng mà Sydney FC dựa trên một hàng hậu vệ rất là rắn chắc và rất là mạnh, phòng thủ rất là tốt và ghi được bàn thắng, giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 ngay trên sân khách. Và sau trận đấu này thì Sydney FC đã ghi được 9 bàn thắng và chưa để lọt lưới một bàn thắng nào kể từ đầu mùa giải tới giờ. Thì đây có thể cho thấy rằng là điểm mạnh của Sydney FC đó chính là hàng hậu vệ, và chính cái bệ phóng ở hàng hậu vệ đã giúp cho các cái cầu thủ tiền vệ và tiền đạo của họ đã thi đấu một lối chơi phòng ngự phản công rất là hiệu quả. Còn nhớ rằng là khi huấn luyện viên Graham Arnold làm huấn luyện viên cho Central Coast Mariners vào cái thời hoàng kim của Central Coast Mariners thì Central Coast Mariners cũng dựa trên một tầm thể mạnh hơn là những cái cá nhân xuất sắc, và cái đội bóng Central Coast Mariners vào lúc mà họ giành được các chức vô địch ở giải A-League thì họ cũng dựa trên một hàng hậu vệ rất là mạnh. Thì sau khi quay trở lại huấn luyện viên Sydney FC vào cái thời gian không thành công ở Nhật Bản thì huấn luyện viên Graham Arnold sau một năm huấn luyện đã tìm hiểu và hiểu rõ hơn các cầu thủ của mình, và năm nay có lẽ như là Sydney FC đang thi đấu theo như cái cách mà huấn luyện viên Graham Arnold mong muốn.
Vâng, chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn nhớ tới tuần trước anh cũng đã bình luận, anh cũng đã nói rằng là Sydney có cái sự thay đổi rất là rõ ràng trong lối chơi, đó là họ bây giờ họ chuyển thành một lối chơi phòng ngự rất là chặt chẽ nhưng mà chủ động để mà tạo đà cho các đợt tấn công dưới bàn tay của ông Arnold. Và tôi có cảm giác như là Sydney FC của ngày hôm nay nó cũng tương đối giống với Leicester City ở bên giải Ngoại hạng Anh trong cái mùa giải trước, khi mà họ giành ngôi vô địch họ đá rất là chắc ở sân nhà và sau đó thì tạo bất ngờ ở bên phía phần sân khách, tạo được những cái chiến thắng lớn.
Simon space down the left. Bonavasia to close it down. Simon space in the area. The header across goal and they scored. Sydney might have pinched this very late. Ninkovic Max Simon has had the biggest impact in the match.
Here he is. Marco Rossi caught ball watching there.
Và chúng ta đến với những trận đấu còn lại cũng thể hiện được cái sự khốc liệt của chiến trường A-League, đúng không ạ?
Vâng, những cái trận đấu còn lại thì đều cũng thể hiện được A-League năm nay có lẽ sẽ rất là căng thẳng vào các cái cuộc đua giành vị trí top 6 đội đầu tiên cũng như chức vô địch. Ở cái trận đấu tiếp theo là trận đấu giữa Adelaide United và Melbourne Victory. Adelaide United thì đây là trận đấu thứ hai liên tiếp họ thi đấu trên sân nhà và một lần nữa họ lại để thua Melbourne Victory, và có thể nói cái thất bại này cũng khá là cay đắng khi mà Adelaide United là đội bóng thi đấu hay hơn trong suốt 90 phút của trận đấu. Thế nhưng Melbourne Victory có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 ở phút thứ 90 của trận đấu. Thì sau trận đấu này, huấn luyện viên Kevin Miskis còn nói rằng là ông rất là hoan nghênh và đặc biệt các cái nỗ lực của học trò, mặc dù là thi đấu ở trên thánh địa của Quỷ Đỏ Adelaide United, và đặc biệt là trước một cái lối chơi tấn công không mệt mỏi của Adelaide United, thì các cái cầu thủ của Melbourne Victory đã phòng ngự rất là tốt, các cái công sức của họ đã được đền đáp xứng đáng. Kể từ đầu mùa giải, Adelaide United đứng kim vô địch chưa giành được một chiến thắng nào, và sau 3 trận đấu họ mới chỉ có 1 điểm. Còn cái trận đấu đáng quan tâm còn lại là trận đấu giữa Newcastle Jets và Western Sydney Wanderers. Thì Newcastle Jets lại một lần nữa làm nên được một bất ngờ khi mà họ giành được một trận hòa trước Wanderers với tỷ số là 2-2. Và trong trận đấu này thì có một cái kỷ lục được lập ra, đó là cầu thủ hậu vệ đồng thời là đội trưởng Newcastle Jets là Nigel Bogart đã đi vào lịch sử A-League. Anh ghi được bàn thắng thứ 20.000 ở trong cái giải đấu hàng đầu ở khu nội của Úc.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, tâm điểm của vòng đấu thứ 9 ở giải Ngoại hạng Anh Premier League không đâu khác là cuộc chạm trán ở sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Manchester United. Và phải nói rằng lần trở lại sân đầu tiên sau khi rời Chelsea của huấn luyện viên Jose Mourinho là một trong những trận đấu mà chắc chắn là ông thầy Mourinho đầy duyên nợ với cả Chelsea này rất muốn quên, phải không thưa anh?
Vâng, đây là một trận đấu giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ và cái huấn luyện viên cũng khá là nhiều duyên nợ. Khi mà Mourinho đã quay trở lại cái mái nhà xưa của mình, ông đã từng dẫn dắt Chelsea 2 lần. Ông là huấn luyện viên xuất sắc nhất và thành công nhất trong lịch sử của đội bóng Chelsea khi mà đã đem về vô số các cái chức vô địch, danh hiệu vô địch và các cái cúp cho Chelsea, và đặc biệt là trong đó có 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Và phải nhớ rằng là lần đầu tiên khi mà Chelsea giành được chức vô địch giải Ngoại hạng Anh dưới thời Mourinho thì đó là sau 50 năm kể từ cái chức vô địch của họ lần đầu tiên. Thì có thể nói Mourinho chính là tượng đài, là thánh sống trong lòng các cổ động viên của Chelsea. Thế nhưng trong cái trận quay trở lại sân này, mặc dù được đón tiếp rất là nồng nhiệt khi mà bước vào trận đấu, khán giả cũng như là đặc biệt là những cái cầu thủ mà đã từng thi đấu dưới thời huấn luyện viên Mourinho như là John Terry, thế nhưng đây là một cái trận đấu mà khiến huấn luyện viên Mourinho đáng quên khi mà ngay trong phút giây thứ 26 của hiệp 1 thì các cầu thủ Chelsea đã ghi được bàn thắng mở tỷ số, và chính cái bàn thắng mở tỷ số nhanh này đã khiến cho tất cả các cái ý đồ chiến thuật của Mourinho cho các cầu thủ MU thi đấu đã bay ra ngoài cửa sổ, vì lúc này họ lại buộc phải ở trong thế rượt đuổi, và chính cái thế trận rượt đuổi này đã khiến cho Chelsea thi đấu chậm chắc và đặc biệt là phản công rất là hiệu quả, và họ đã ghi được tới thêm 3 bàn thắng nữa ấn định chiến thắng với tỷ số là 4-0. Thì đây là thất bại nặng nề nhất của Mourinho ở giải Premier League.
Vâng, và phải chăng là cái sự nặng nề đó nó ảnh hưởng đến cả tâm lý của ông thầy Mourinho nữa? Bởi vì sau trận đấu này thì báo chí Anh cũng đưa ngay lên trên mặt báo những cái lời bình luận của huấn luyện viên Manchester United, ông Jose Mourinho, cũng là người cũ của Chelsea, khi mà ông này cũng có lời qua tiếng lại, rồi ông này cũng có những cái lời bình phẩm trên sân của Chelsea, phải không ạ?
Vâng, huấn luyện viên Mourinho còn nói rằng là các cổ động viên của Chelsea thì có lẽ là họ cũng vẫn rất là nhiều người vẫn còn yêu mến ông, và đặc biệt là khi mà ông bị sa thải thì rất là nhiều người vẫn muốn ông vẫn là huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Thế nhưng mà ông có nói rằng là các cổ động viên của Chelsea không hề có quyền lực gì cả, bởi vì rất là khác so với cách tổ chức của nhiều đội bóng khác ở Tây Ban Nha và ở Latin. Các cổ động viên ở giải Ngoại hạng Anh hầu như không có quyền lực gì, và đặc biệt là cái người mà quyết định cuối cùng trong các nội bộ của đội bóng chính là những ông chủ nhà giàu như là Abramovich. Và sau cái trận đấu vừa rồi thì huấn luyện viên Mourinho trên đường đi vào cái đường hầm của sân thi đấu thì ông cũng có chút lời đối với huấn luyện viên Antonio Conte của Chelsea, và các cái báo chí của Ý và các cái báo chí của Anh dường như có đăng tải rằng là họ đã đọc cái môi của Mourinho và dường như cái lời mà Mourinho muốn nói với huấn luyện viên Antonio Conte, tức là huấn luyện viên Antonio Conte có thể yêu cầu các cổ động viên hò hét để cổ vũ đội nhà mạnh hơn, lớn hơn khi mà đội bóng của họ dẫn trước 1-0 hoặc 2-0. Thế nhưng mà khi đội bóng của họ đã dẫn trước 4-0 và trận đấu gần như đã kết thúc rồi, ông ta tiếp tục làm điều này thì có lẽ nó như là chọc thêm vào nỗi đau và vết thương của huấn luyện viên Mourinho và các cầu thủ MU. Thì huấn luyện viên Mourinho cho rằng thì đây là cái hành động mà thiếu tôn trọng cái đội khách và đặc biệt là tôn trọng huấn luyện viên của đội khách.
Vâng, dù sao thì trong bóng đá chuyên nghiệp mà đặc biệt là ở giải Ngoại hạng Anh, một giải đấu rất khốc liệt, thì cái chuyện mà thay huấn luyện viên, thay cầu thủ nó cũng không khác mấy chuyện thay áo cả. Cho nên là với những cái người chuyên nghiệp, ngay cả Jose Mourinho hay những huấn luyện viên khác đi nữa, họ có thể rời khỏi đội bóng nhưng mà họ cũng không quá nặng nề đâu. Chúng ta nói đến các cái trận đấu cũng mang tính khá là quyết định trong cái vòng đấu thứ 9 của EPL, khi mà Tottenham Hotspur và Arsenal đều có những cái kết quả mà có vẻ như không hề có lợi cho họ trên cái bước đường mà giành cái vị trí tạm thời dẫn đầu của Premier League, thưa anh.
Vâng, trong cuối tuần qua, bóng lớn thi đấu ở giải Champions League ở giữa tuần thì họ đều không có được kết quả tốt khi mà Arsenal hay là Tottenham Hotspur thì đều bị cầm hòa với tỷ số là 0-0, rồi Man City thì cũng bị cầm hòa với tỷ số là 1-1 ngay trên sân nhà. Cùng với cái trận thua của MU thì hai cái đội bóng có lợi trong cuối tuần vừa qua đó chính là Liverpool khi họ còn giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân nhà, và Chelsea giành chiến thắng 4-0 thì qua đó đã giúp cho Liverpool và Chelsea lọt vào trong top 4 đội hàng đầu. Hiện giờ top 4 đội hàng đầu gồm có Arsenal, Liverpool, Chelsea và Manchester City.
Vâng, và tới đây chúng ta có lẽ là chia tay với trái bóng tròn ở nước Anh mà quay về với một tin rất là mừng cho bóng đá trẻ của Việt Nam. Đội tuyển U19 của Việt Nam đã quật ngã đội chủ nhà Bahrain với tỷ số là 1-0 ở tứ kết của giải U19 châu Á vào hôm 23 tháng 10 vừa qua đó. Và bây giờ Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử có một suất dự giải trẻ thế giới diễn ra vào năm sau, tức là World Cup U20 đó. Và chúng ta hy vọng rằng U19 lẫn U19 của đội tuyển Việt Nam sẽ có được nhiều cái cơ hội trong tương lai hơn. Tuy nhiên chúng ta ngay bây giờ trở lại với khoảnh khắc rất là tuyệt vời của đội tuyển U19 Việt Nam khi mà họ có bàn thắng vào lưới Bahrain do công của Trần Thành sau cú sút nối rất khéo léo và đưa bóng vào góc cao khung thành của U19 Bahrain.
Có pha cản phá thay cho các hậu vệ của U19 Việt Nam. Đấy, vào rồi! Tuyệt vời! Bàn thắng đã đến đối với U19 Việt Nam. Chúng ta đang được chứng kiến những giây phút lịch sử thực sự của U19 Việt Nam. Bàn thắng đã được ghi. 1-0 cho U19 Việt Nam. Trần Thành là người đã mở tỷ số trong trận đấu đầu tiên mà tiền đạo số 17 được đá chính. Anh đã không làm phụ lòng người hâm mộ bằng một cú đá tung lưới của U19 Bắc Anh.
Vâng, đó là bàn thắng mang đến một cái cơ hội trong lịch sử dành cho đội tuyển U19 châu Á khi giành được quyền tham gia giải World Cup U20 của FIFA Thế giới vào năm sau. Xin chúc mừng các cầu thủ trẻ U19 Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với đội tuyển Úc, Socceroos, trong lượt trận ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Vào ngày 15 tháng 11 tới đây thì Socceroos sẽ gặp tuyển Thái Lan, và cách đây vài ngày thì đã có quyết định chính thức từ FIFA rằng sẽ không tổ chức trận đấu này trên sân trung lập nữa mà vẫn lăn bóng ở Bangkok. Tuy nhiên đây sẽ là trận đấu thuộc dạng đặc biệt, khá là hy hữu của bóng đá thế giới, và nó có điều kiện phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, cái lý do mà FIFA quyết định vẫn tổ chức cái trận đấu này ở trên sân nhà của Thái Lan thì chúng ta biết rằng là cách đây không lâu thì vị vua đáng kính của Thái Lan là Bhumibol Adulyadej đã từ trần sau 70 năm trị vì với chế độ nhà nước là chế độ nhà nước quân chủ, và đặc biệt là người dân Thái Lan đa số là những người mà rất là sùng vua, thì đây là một cái mất mát lớn, và đặc biệt theo các cái tục lệ của một nước quân chủ, nước này sẽ để tang cho nhà vua 30 ngày, và trong cái thời gian để tang này thì không được tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Chính điều này đã khiến cho FIFA đã phải xem xét xem liệu có tổ chức trận đấu này ở trên một nước trung lập hay không. Thế nhưng mà sau cái quyết định của FIFA là sẽ vẫn tổ chức trận đấu này ở Thái Lan thì Liên đoàn bóng đá Thái Lan cùng với Liên đoàn bóng đá Úc đã phải gặp mặt để tổ chức cái trận đấu này theo phong tục của cổ truyền của Thái Lan. Để mà trận đấu này được tổ chức thì có rất là nhiều các cái thủ tục mà hai đội bóng phải tuân theo. Ví dụ như là hai đội bóng này sẽ phải thay cái áo đấu truyền thống của mình và mặc hai cái màu áo có tông đậm hơn, rồi không được ăn mừng trong trận đấu này. Bất kỳ đội bóng nào ghi bàn thì cũng không được ăn mừng, rồi các cổ động viên cũng không được tới sân, cũng không được ăn mừng các bàn thắng, và đặc biệt là các cổ động viên tới sân còn không được cổ vũ, tức là họ chỉ được xem trận đấu. Rồi khi mà tới sân thì các cổ động viên cũng được yêu cầu là ăn mặc trang phục nhã nhặn có màu tối, thể hiện sự đáng kính đối với nhà vua. Chính Liên đoàn bóng đá Úc hiểu được cái hoàn cảnh của Thái Lan thì đã rất là tôn trọng và đồng ý với cả những cái quy định này. Và theo tôi nghĩ đây là một cái cử chỉ rất đẹp của Liên đoàn bóng đá Úc. Thì dù sao đi nữa, các cái hoạt động thể thao thì cũng chỉ là một phần các cái hoạt động văn hóa hoặc văn nghệ. Khi nước Thái Lan một nước quân chủ thì dù sao đi nữa, khi tới một nước bạn thì chúng ta vẫn nên tuân thủ các cái quy định của nước bạn.
Vâng, và nói đến cái khía cạnh này, chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn nhớ đến cách đây không lâu, các cái cổ động viên của người Úc cổ vũ cho cái giải đua F1 tại Malaysia, đúng không ạ? Thì họ có vẻ như cũng không hiểu được cái văn hóa của cái nước sở tại, cho nên là đã gây những cái câu chuyện không hay ho gì lắm cho cổ động viên của Úc cũng như cho cả chính quyền Úc trong mối quan hệ bang giao với cả Malaysia nữa. Và hy vọng là trong cái trận đấu giữa đội tuyển Úc và đội tuyển Thái Lan sắp tới đây thì các cổ động viên của đội tuyển Úc sẽ thật là khéo léo để mà ứng xử cho phù hợp với cái trận đấu này. Và cũng xin lưu ý một điều nữa là tất cả các dụng cụ cổ động như là kèn, trống, cờ, loa phóng thanh đều không được phép mang vào sân. Và những hành động ăn mừng, cổ động thậm chí bị cấm ngay cả bên ngoài của sân vận động này, tức là sân Raja Mangala ở thủ đô Bangkok. Tất nhiên chúng ta vẫn chờ đợi cái trận đấu rất là quan trọng của đội tuyển Úc trước đội tuyển Thái Lan. Mặc dù Thái Lan không được đánh giá cao, nhưng một trận đấu, một chiến thắng với 3 điểm sẽ củng cố cái ngôi đầu của đội tuyển Úc ở bảng đấu, mà chúng ta sẽ nhanh chóng có kết quả để mà giành được quyền vào World Cup 2018. Và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.